Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Digital Evidence and Computer Crime, Forensic Science, Computers and the Internet, ấn bản thứ 3 của Elgan Casey, là sách chuyên khảo và giáo trình về điều tra pháp chứng số. Xuất bản năm 2011, cuốn sách xem máy tính, thiết bị số và mạng Internet không chỉ là công cụ gây án, mà còn là nơi lưu lại dấu vết có thể hỗ trợ hoặc bác bỏ một giả thuyết điều tra. Mục tiêu của tác giả không đơn thuần là hướng dẫn tìm tệp tin, mà là đặt việc thu thập và diễn giải dữ liệu số trong khuôn khổ khoa học pháp chứng, quy trình điều tra và yêu cầu pháp lý. Nội dung đi từ nền tảng khái niệm, ngôn ngữ chuyên ngành và chứng cứ trước tòa đến điều tra tội phạm bạo lực, xâm nhập hệ thống, gian lận, theo dõi trực tuyến và các dấu vết trên Windows, Unix, Macintosh, thiết bị di động cùng mạng máy tính. Đây là một tác phẩm có phạm vi rộng, nối kỹ thuật với bối cảnh con người, tổ chức và tư pháp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt chứng cứ số vào kỷ luật của khoa học pháp chứng. Trọng tâm đặc biệt của cuốn sách là lập luận rằng dữ liệu số chỉ thực sự có giá trị điều tra khi được xử lý như chứng cứ pháp chứng, thay vì như một tập hợp tệp tin kỹ thuật thuần túy. Một bản ghi email, nhật ký hệ thống hay dữ liệu mạng có thể dễ sao chép, thay đổi và tách rời khỏi ngữ cảnh. Vì vậy, người điều tra phải quan tâm đồng thời đến nguồn gốc, cách bảo toàn, tính toàn vẹn và ý nghĩa của dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp tránh một sai lầm phổ biến là thấy một dấu vết kỹ thuật rồi vội xem đó là bằng chứng trực tiếp về hành vi hoặc ý định của một người. Casey đặt nền tảng cho quy trình làm việc có thể kiểm tra lại. Điều tra viên cần xác định câu hỏi cần trả lời, thu thập dữ liệu phù hợp, ghi nhận các thao tác, phân tích bằng phương pháp có thể giải thích rồi trình bày kết luận với mức độ chắc chắn tương xứng. Chứng cứ số hiếm khi tự kể toàn bộ câu chuyện. Thời điểm trên tệp có thể bị tác động bởi cấu hình hệ thống, một tài khoản có thể được nhiều người sử dụng, còn địa chỉ mạng không tự động xác định danh tính cá nhân. Bởi thế, giá trị của phân tích nằm ở việc đối chiếu nhiều dấu vết độc lập và nêu rõ giới hạn suy luận. Cuốn sách biến kỹ năng kỹ thuật thành một thực hành có trách nhiệm, đủ chặt chẽ để phục vụ điều tra và tranh tụng. Thứ hai, liên kết quy trình điều tra với khả năng chấp nhận trước tòa. Phần về ngôn ngữ điều tra. Chứng cứ trong phòng xử án và luật tội phạm mạng cho thấy công việc pháp chứng số không kết thúc khi chuyên gia tìm được dữ liệu. Một kết quả dù đúng về kỹ thuật vẫn có thể suy yếu nếu không giải thích được nó được thu giữ ra sao, ai đã xử lý, công cụ nào được dùng hay kết luận dựa trên giả định nào. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh sự cần thiết của tài liệu hóa, chuỗi bảo quản chứng cứ và truyền đạt rõ ràng giữa điều tra viên, chuyên gia, luật sư và tòa án. Điểm hữu ích là sách không coi luật pháp là phần phụ lục xa rời kỹ thuật. Quyền riêng tư, thẩm quyền thu thập, phạm vi khám xét và các quy tắc về chứng cứ sẽ định hình ngay từ đầu loại dữ liệu nào có thể lấy và cách sử dụng nó. Việc trình bày cả góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ lẫn châu Âu cũng nhắc người đọc rằng điều tra xuyên biên giới không thể dựa vào một giả định pháp lý duy nhất. Dữ liệu có thể nằm ở quốc gia khác, do nhà cung cấp khác quản lý hoặc liên quan nhiều khu vực tài phán. Thay vì hứa hẹn các đáp án pháp lý cố định, tác phẩm tạo ra thói quen tư duy đúng, kỹ thuật phải đi cùng tính hợp pháp, minh bạch và khả năng giải thích trước người không chuyên. Thứ ba, dùng dấu vết số để tái dựng nhiều dạng hành vi phạm tội. Cuốn sách mở rộng phạm vi pháp chứng số vượt xa hình ảnh quen thuộc về tấn công máy tính. Các chương về tội phạm bạo lực, chứng cứ ngoại phạm, tội phạm tình dục trên Internet, theo dõi trực tuyến, gian lận và đánh cắp danh tính cho thấy dữ liệu số thường gắn vào tội phạm truyền thống lẫn tội phạm trực tuyến. Điện thoại, máy tính cá nhân, tài khoản trực tuyến và dịch vụ mạng có thể phản ánh liên lạc, hoạt động, vị trí tương đối, sự chuẩn bị hoặc quan hệ giữa các bên. Tuy nhiên, từng loại vụ việc lại đòi hỏi những câu hỏi khác nhau, không thể áp dụng một khuôn mẫu phân tích cho mọi tình huống. Chẳng hạn, trong một vụ án bạo lực, dữ liệu số có thể góp phần kiểm tra dòng thời gian hoặc lời khai ngoại phạm. Trong điều tra xâm nhập hệ thống, trọng tâm chuyển sang cách truy cập, dấu vết thực thi và mức độ ảnh hưởng. Với hành vi theo dõi trực tuyến hoặc tội phạm tình dục qua Internet, nội dung liên lạc và bối cảnh tương tác cần được đánh giá thận trọng, thay vì chỉ nhìn một mẩu dữ liệu đơn lẻ. Điều đáng chú ý là sách không đồng nhất sự hiện diện của dữ liệu với sự chứng minh tội lỗi. Dữ liệu cần được đặt cạnh các chứng cứ khác, khả năng người dùng khác truy cập thiết bị và những giải thích thay thế hợp lý. Nhờ vậy, người đọc học được cách xây dựng tái dựng có căn cứ thay vì chỉ tạo ra danh sách hiện vật số. Thứ tư, phân tích máy tính phải dựa trên hiểu biết về hệ điều hành và hiện vật, các phần về kiến thức máy tính cơ bản và khám nghiệm Windows, Unix, Macintosh cho thấy điều tra viên không thể chỉ phụ thuộc vào phần mềm pháp chứng. Công cụ có thể trích xuất hoặc hiển thị dữ liệu, nhưng ý nghĩa của dữ liệu phụ thuộc vào cách hệ điều hành tổ chức tệp, tài khoản, tiến trình, nhật ký và các thành phần lưu trữ. Nếu không hiểu cơ chế nền tảng, người phân tích dễ diễn giải sai một mốc thời gian, nhầm dữ liệu ứng dụng với hành vi người dùng hoặc bỏ qua các giới hạn của hiện vật. Cách tổ chức nội dung của Casey có giá trị sư phạm rõ ràng. Sách đi từ nguyên lý áp dụng khoa học pháp chứng cho máy tính đến việc xem xét các môi trường hệ điều hành cụ thể. Điều này phản ánh thực tế rằng mỗi hệ thống để lại dấu vết theo cách khác nhau, nhưng tư duy điều tra vẫn nhất quán, xác định câu hỏi, bảo toàn nguồn dữ liệu, kiểm tra các hiện vật liên quan và đối chiếu kết quả. Phiên bản này cũng đề cập đến khám nghiệm thiết bị di động, dù công nghệ di động từ năm 2011 đã thay đổi mạnh. Vì thế, phần kỹ thuật cụ thể nên được đọc như nền tảng phương pháp và lịch sử thực hành, không phải hướng dẫn duy nhất cho công cụ hiện đại. Giá trị bền vững nằm ở lời nhắc rằng, kết luận đáng tin phải dựa trên hiểu biết cơ chế, không phải chỉ dựa vào màn hình kết quả của một phần mềm. Cuối cùng, pháp chứng mạng biến lưu lượng và nhật ký thành bối cảnh của sự kiện. Phần pháp chứng mạng giải quyết một thách thức khác với khám nghiệm một thiết bị. Dữ liệu mạng thường phân tán, tồn tại ngắn và được tạo ra bởi nhiều hệ thống. Lưu lượng truyền qua thiết bị mạng, máy chủ, dịch vụ và các điểm cuối, trong khi nhật ký có thể không đầy đủ hoặc dùng các mốc thời gian khác nhau. Vì vậy, cuốn sách bắt đầu bằng kiến thức mạng cơ bản trước khi bàn đến việc áp dụng tư duy pháp chứng cho mạng. Đây là lựa chọn cần thiết, bởi người điều tra không thể diễn giải địa chỉ, kết nối hay lưu lượng nếu không hiểu cách các thành phần mạng tương tác. Giá trị của bằng chứng mạng thường nằm ở khả năng tạo bối cảnh cho những gì được tìm thấy ở nơi khác. Nó có thể hỗ trợ xác định một hệ thống đã liên lạc với đâu, vào thời điểm nào, theo kiểu hoạt động nào, nhưng hiếm khi tự nó trả lời đầy đủ ai đã thao tác và với mục đích gì. Casey, vì vậy, định hướng người đọc đối chiếu dữ liệu mạng với hiện vật trên máy tính, thông tin từ nhà cung cấp và diễn biến tổng thể của vụ việc. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng trong điều tra xâm nhập, nơi phải phân biệt hoạt động bình thường với hành vi bất thường và tránh quy kết chỉ từ một chỉ báo đơn lẻ. Dù kỹ thuật mạng đã phát triển kể từ khi sách ra mắt, nguyên tắc về thu thập sớm, bảo toàn nhật ký, đồng bộ thời gian và suy luận theo nhiều nguồn vẫn giữ nguyên giá trị. Kết luận, Digital Evidence and Computer Crime phù hợp nhất với điều tra viên, chuyên viên pháp chứng số, nhân sự, ứng phó sự cố, luật sư làm việc với chứng cứ điện tử. Sinh viên an ninh mạng và quản lý cần hiểu giới hạn của kết luận kỹ thuật. Người đọc có nền tảng kỹ thuật sẽ hưởng lợi từ cách sách đặt kiến thức hệ thống và mạng vào quy trình điều tra. Người làm pháp lý hoặc thực thi pháp luật lại có được một khung để đặt câu hỏi đúng về độ tin cậy, chuỗi bảo quản, cách diễn giải và khả năng sử dụng dữ liệu trước tòa. Điểm nổi bật của tác phẩm không phải là cung cấp một danh sách mẹo sử dụng công cụ vì loại hướng dẫn đó nhanh chóng lỗi thời. Casey kết hợp nền tảng khoa học pháp chứng, kỹ thuật máy tính, pháp luật và thực tế điều tra thành một cấu trúc thống nhất. Sách cũng bao quát cả thiết bị, hệ điều hành, mạng và nhiều nhóm hành vi phạm tội, thay vì giới hạn ở điều tra xâm nhập hay khôi phục dữ liệu. Phạm vi rộng này giúp người đọc thấy chứng cứ số luôn tồn tại trong một bối cảnh lớn hơn, gồm hành vi con người, quy trình tổ chức và yêu cầu tư pháp. Vì là ấn bản năm 2011, các chi tiết về thiết bị, nền tảng và công cụ hiện hành cần được bổ sung bằng tài liệu mới hơn. Dù vậy, đây vẫn là tài liệu nền tảng có giá trị lâu dài. Nó nổi bật giữa các sách cùng thể loại nhờ sự cân bằng giữa chiều sâu kỹ thuật và kỷ luật suy luận, nhắc người đọc rằng mục tiêu cuối cùng không phải là tìm thật nhiều dữ liệu, mà là tạo ra kết luận có thể kiểm chứng và giải thích một cách thận trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Eogan Casey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!